Nếu không có thiên gia không ngừng hút lấy sức mạnh to lớn sục sôi ngày càng tụ đến này, Lục Tích Kỳ chỉ sợ đã sớm không miễn cưỡng chống giữ được. Tiếng gió gào thét, sấm vàng chớp giật. Nàng bay lên trên cao, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ thấy mình như một cọng cỏ nhỏ, vô lực trong bão táp. Một khắc sau, nàng nhớ lại lời của sư phụ Thủy Nguyệt khi truyền kỹ thuật này cho nàng. Tuyết Kỳ, còn tư chất rất quý, ta bình sinh mới thấy qua. Thế nhưng chân quyết này uy lực vô cùng lớn, vì thế cái uy thế phản hồi lại của nó là không thể chống đỡ được. Còn tu đạo vẫn còn nông cạn, mặc dầu miễn cưỡng hiểu được, thế nhưng dù sao đi nữa không được tùy ý thi pháp, tránh gặp phải cái nạn diệt vong. Oanh! Một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ rách cả bầu trời phía trên Thông Thiên Phong. Mỗi người đều lờ mờ cảm thấy đất dưới chân nhẹ nhẹ rung động, tựa như lôi thần thượng cổ để con người quấy phá giấc ngủ say, cuồng nộ rống lên. Trong nhất thời, mọi người biến sắc. Thiên Tiểu Phàm lúc này chỉ cách xa Lục Tuyết Kỳ có 2 trượng. Nhìn thấy uy thế này, ai cũng biết Lục Tuyết Kỳ đã thi pháp xong một nấc, chỉ sợ hắn bị tiêu diệt thành tro bụi. Chỉ là hắn toàn thân đột nhiên căng lên, thân hình bất ngờ như đụng phải một bức tường mềm khựng lại, không thể tiến lên được. Thiên Tiểu Phàm trong giây lát mặt xám như tro. Thần kiếm Ngự Lôi Chân Quyết quả là một kỳ thuật trấn sơn của Thanh Vân Môn, thần diệu vô song. Vào lúc thi pháp thông qua thần binh, tự nhiên xung quanh người thi pháp có một lớp vô hình bảo hộ, Thiên Tiểu Phàm bất giác không thể tiến lên được. Thiêu Hỏa Côn qua mang đại thịnh, một lần nữa vẫn vô pháp, không tiến thêm được một bước. Có lẽ về mặt uy thế linh lực, Thiêu Hỏa Côn của Trương Tiểu Phàm tịnh không hề kém thiên gia, thế nhưng về mặt công pháp quả thật là còn kém xa. Hắn chỉ dùng linh lực bản thân phát huy uy lực của Thiêu Hỏa Côn, quyết nhiên không sánh được với kỳ thuật vô thượng của Lục Tuyết Kỳ, đã được các đời tổ sư Thanh Vân Môn tinh luyện nhiều lần qua hàng vạn năm. Thế nhưng trong thời khắc tuyệt vọng này, thấy trên không trung cơn lốc xoáy khổng lồ ấy vụt quay nhanh hơn, sấm chớp nổi lên ầm ầm, thiên gia thần kiếm hoang mang mỗi lúc một sáng. Vào lúc tuyệt thế tiên pháp này cần phải thi triển hết, Lục Tích Kỳ đột nhiên thân hình rung lên một cái, khuôn mặt vốn dĩ trắng như tuyết trong chốc lát đã căng lên đỏ rực, bẹ một tiếng phúng ra một ngụm máu lớn máu tươi, tựa hồ tạo ra trước mặt một đạo huyết vụ. Thiên gia thần kiếm, kiếm quang tức thì lay động, tự nhiên có gì bất ổn. Lục Tuyết Kỳ răng ngà nghiến chặt, hai mắt nhắm nghiền, hướng toàn bộ tâm lực linh tính toàn bộ tập trung lên thiên gia thần kiếm. Chỉ sau giây lát, thiên gia kiếm quang ổn định, rực rỡ chói mắt, không thể nhìn thẳng vào được. Trong đám mây đen, một âm thanh vang rền. Tại nơi trong cùng của cơn lốc xoáy khổng lồ, tự như xuất hiện một đạo ánh sáng. Vô số các tia chớp ấy quyện lại hợp nhất thành một, mờ mờ chiếu lên thiên gia thần kiếm trên tay của Lục Tuyết Kỳ. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ tâm lý rất tuyệt vọng. Trong tiếng gió quả nhiên truyền đến một hồi tiếng kích sắc nhọn, đang dùng toàn lực hộ vệ thiên gia. Một lần nữa, không có sức đoái đến bảo hộ thân mình. Trương Tiểu Phàm hết sức vui mừng, cùng với Tiêu Hỏa Côn hóa thành một cột sáng màu xanh đen, rạch ngang bầu trời, lao thẳng tới nữ lang xinh đẹp đang đung đưa trong gió. Như vậy chăng? Nhất thiết là đến mức đó sao? Trong tim nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Thoáng trong giây phút ấy, trong tim loáng thoáng của ý nghĩ này. Trong chớp mắt, trong chớp mắt rất ngắn, trời đất yên tĩnh, ngưng động. Mọi thứ đâu vẫn ở đó, chỉ có nàng là đứng trong gió, quần áo phần phật, mái tóc tung bay, mở to đôi mắt đang nhắm, nhìn hướng về phía trước, nơi đạo thanh quang ấy đang lao vụt tới. Một khắc ấy tựa như vĩnh hằng. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy nàng, thấy cái nhìn của nàng. Nàng một mình đứng chờ trong gió trong mưa, bình thản đối diện với uy lực to lớn của trời đất. Chỉ phải một nỗi sắc mặt nàng hơi chút trắng xanh, trong mắt bất giác có phần buồn bã, lại có cả một chút kinh hoàng. Gió mưa gào thét, trời đất thê lương. Nữ lang xinh đẹp này và hắn yên lặng nhìn nhau. Đó là cái nhìn của ai đó buồn bã và khổ sở. Tự như đêm qua người ấy tình cảm đã bị tổn thương. Nỗi đau ấy đâm thật sâu vào trong xương tủy, đâm thật sâu vào trong tâm trí. Thật sâu, thật sâu. Là ngươi, một người yêu thương người con gái của kẻ khác. Ngươi tuyệt đối cả đời không hề hối hận và nghĩ đến cô ta. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cười, rồi lại cười lớn, lại thấy một chút buồn và thất vọng, hoảng hốt, giống như đêm qua. Khi bỏ cô lao vào trong kiếm quang của thiên gia thần kiếm, những người có mặt một lần nữa lại không nhìn rõ bóng dáng của hai người bọn họ, cũng không nhìn thấy ánh sáng của Thiêu Hỏa Côn đột nhiên ảm đạm. Lúc này nổ vang lưng trời, một cột sét to lớn vô song từ trên trời đánh xuống, đậu trên thiên gia thần kiếm. Tất cả trời đất, thần phật đầy trời, tự như tại cùng một thời khắc đồng thời ngâm sướng. Cột ánh sáng khổng lồ chiết xạ ra từ thiên gia, khí thế hủy thiên diệt địa, lao thẳng tới Trương Tiểu Phàm, sinh tử quan đầu. Thiêu Hỏa Côn bay vọt lên bảo vệ trước mặt chủ nhân. Một khắc sau, Trương Tiểu Phàm đã bị ánh sáng nuốt chửng. Rất lâu, rất lâu, rất rất lâu, mây đen trên trời tan biến, quang mang tắt hẳn. Mọi người run run nhìn lên trên bầu trời, trông thấy cả thiếu niên ấy tay nắm chặt cứng thì họ côn đen xì, giống như một hòn đá trên mình chịu đầy những vết thương, rơi thật thẳng xuống. Hắn ta chưa kịp rơi xuống mặt đất, Điềm Bất Dịch đã như ma quỷ xuất hiện ngay dưới mình hắn, đỡ lấy hắn. Chỉ thấy Điềm Bất Dịch sắc mặt nghiêm trọng, xuất thủ như gió, lập tức cạy miệng Trương Tiểu Phàm lúc này đã bất tỉnh. Lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ, không cần biết nhiều ít, cầm đổ hết những viên thuốc màu vàng thẳng vào miệng của Trương Tiểu Phàm. Những viên thuốc ấy vào miệng lập tức tan ngay. Điềm Bất Dịch không thốt ra một lời, tung người nhảy lên. Một đạo xích quang lập tức vọt ra, mang ông ta bị xẹt đi. Nhưng dường như là không quay lại nơi này, ngó về phía ấy thì đó là hướng quay về Đại Trúc Phong. Tôi như cùng mọi người chỉ phái Đại Trúc Phong rối rít bám theo. Lúc này Lục Thức Kỳ sắc diện trắng xanh đang hạ xuống, lập tức bị đám người Tiểu Trúc Phong đang hân hoan vui sướng bao lấy. Đứng trong đám sư tỷ muội, nàng lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn theo luồng ánh sáng đỏ ấy đang dần dần bay xa rồi biến mất trên bầu trời. Nàng run run không nói. Hắn phảng phất như chìm trong bóng tối triền miên ngàn năm, muốn tỉnh lại mà mắt lại không thể mở. Thâm thẳm nơi hắc ám ấy, hắn chỉ đơn độc một mình. Hắn không cam lòng cô đơn độc hành nơi đen tối, nhưng muốn đi trừ bóng đen ấy lại không có một con đường để đi. Hắn bi phẫn tận sâu nơi thân tâm, ngọn lửa bi phẫn bừng bừng không ngứt. Hắn hướng tới cửu u ma thần lập trọng thể. Dù cho thân thể hồn phách hắn có hóa ra tro bụi, chỉ cần một điểm ánh sáng nhỏ nhoi thì cho dù phải tán thân cùng tất cả mọi vật trên thế gian này cũng được. Bỗng từ đâu có một lằn lệ khí khởi đến như ngựa bất kham. Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt tỉnh dậy. Ánh sáng nhu hòa tỏa khắp gian phòng quen thuộc. Hắn từ từ ngồi dậy, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Nơi bắp vai, trước ngực cùng bụng cảm thấy đau kịch liệt. Hắn liền hít một hơi dài, nhưng cũng bị đau đến tái mặt. Hắn ngồi yên trên giường không dám cử động nữa. Mãi một hồi sau, cơn đau mới dịu đi từ từ. Giờ cũng đã quá trưa, cửa phòng đóng hờ, cửa sổ hé mở. Tấp thoáng bên ngoài đình viện là bóng trúc xanh rì. Hắn loay hoay ngó tìm Tiểu Hôi cùng Đại Hoàng nhưng không thấy đâu. Hai con vật này không phải liền cùng nhau như ruột với thịt sao? Hắn cười cười nhìn khoảng trống trong nhà, rồi lại tự mỉm cười với mình. Có tiếng cửa mở ra kẽo kẹt. Tôi Như, vị sư nương đoan trang mỹ lệ của hắn, tiến vào. Trương Tiểu Phàm hơi động thân mình kêu lên: "Sư nương!" Nhưng hắn không cách nào đứng dậy, gương mặt thì co rút lại vì đau. Tôi Như liền bước đến bên giường, đặng ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng bảo: "Tiểu Phàm, con đừng cử động." Trương Tiểu Phàm đợi nỗi đau dịu đi, hướng về Tôi Như nói: "Đệ tử không biết sư nương đến thăm." Tôi Như cau mắt nhìn hắn: "Mạng con còn không tới một nửa mà vẫn còn để ý tới lễ nghi thường tình. Ôi chà, bỏ đi, con ngồi được rồi à?" Trương Tiểu Phàm cười khan một tiếng. Tôi Như nhìn hắn như dò xét, rồi gật đầu: "Ngoại thương của con không đáng kể, nhưng kinh mạch bên trong thì tổn thương khá nặng. Nếu không an tâm tĩnh dưỡng thì không ổn đâu." Trương Tiểu Phàm đáp: "Dạ, đồ nhi làm cho sư phụ sư nương mất mặt, thật là..." Tôi Như cắt ngang: "Con làm cho sư phụ nở mặt nở mày lắm đó. 300 năm nay đổ lại, không kể chính bản thân sư phụ, Đại Đức Phong ta một mặt không có đệ tử nào xuất sắc như con đây. Tư Tiểu Phàm mặt mày ửng đỏ, cúi đầu đáp: là chỉ là đệ tử may mắn thôi. Tôi như mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai hắn. Trương Tiểu Phàm bình tĩnh hỏi: sư nương, cuộc tỷ thí kết thúc rồi chưa? Ai là người thắng? Là Lục sư tỷ chăng? Tôi như khẽ lắc đầu: không phải, kẻ thắng là Long Thủ Phong Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm không biết sao lại thấy chua xót trong lòng, thấp giọng rằng: thì ra là Tề sư huynh, thiệt là lợi hại. Lục sư tỷ có thiên gia trong tay mà cũng thua cho huynh ấy. Tôi như nghe hắn nói xong, phảng phất như xúc động tâm tư, thở dài nhẹ nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác: con bị thương không nhẹ, sư phụ con phải bỏ biết bao tâm sức mới cứu chữa đặng. Nghe ông nói rằng dùng thiên gia thần kiếm thì triển thần kiếm Ngự Lôi chân quyết, mặc dù Lục Trích Kỳ tu hành chưa đủ, nhưng nếu không có thiêu pháp bảo của con đỡ dùm, thì dù là thần tiên cũng không thể nào toàn vẹn về trời nổi đâu. Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói thế, đột nhiên bừng tỉnh, ngó giáo giác bốn phía, nhưng không tìm thấy thanh thi hỏa côn đen đuổi quen thuộc. Tôi như thấy bộ dạng hắn như vậy, liền từ tốn bảo: sư phụ con đang tạm giữ lấy pháp bảo của con rồi. Trương Tiểu Phàm nao nao trong dạ, thấp giọng: vâng. Rồi thì hắn nhịn không được, liền hỏi một câu: sư phụ, lão nhân gia người? Tôi như đáp: con hôn mê 5 ngày 5 đêm, thương thế cũng mới vừa ổn định lại. Hồi sớm này bên Thông Thiên Phong, chữ môn sư huynh có nhắn lời bảo sư phụ con phải lập tức qua bên đó ngay. Trương Tiểu Phàm gật đầu chậm chậm, trong lòng không biết mùi vị thế nào. Bản thân hắn cũng không rõ vấn đề gì. Trong 2 năm qua, thi hỏa côn lần thứ nhất lìa xa hắn, hình như thấy thiếu đi thứ gì đó. Tôi như nhìn hắn, trong mắt phảng phất một tia nhìn cổ quái, sau đó lại nói: con vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ mông lung, mà cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta đã căn dặn các sư huynh con không được quấy rầy, lát sau Tích Thư sẽ đến coi chừng con. Trương Tiểu Phàm đáp: đa tạ sư nương. Tôi như gật đầu: con nghỉ ngơi đi, lát sau khi ta rời khỏi, Tích Thư sẽ mang cơm đến cho con. Sau khi nói xong, liền chuyển mình bước ra ngoài. Khi sắp ra khỏi cửa phòng, thì nghe Trương Tiểu Phàm gọi lại từ phía sau: sư nương. Tôi như xoay người hỏi: chuyện gì? Trương Tiểu Phàm nhìn sư nương rồi nghĩ ngợi một lát, đoạn hỏi: sư nương, con có chuyện muốn thưa. Không biết Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ tỷ thí kết cục thế nào? Lúc con còn ở Thông Thiên Phong, không có cách nào hỏi chuyện cùng hắn được. Tôi như nhìn lại Tiểu Phàm, hắn tại vòng 8 bị thua cho đồng môn sư huynh của mình là Tề Hạo. Trương Tiểu Phàm hơi run người: thì ra hắn cũng... cảm ơn sư nương. Tôi như khẽ lắc đầu: con nghỉ ngơi đi. Nói đoạn chuyển mình đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống, nhìn vân hoa trên tấm ván trong phòng, trầm ngâm không nói. Trên ngọn Thông Thiên Phong, núi Thanh Vân, Trong điện Ngọc Thanh, Đạo Hiền Chân Nhân ngồi giữa, còn sáu vị thủ tọa sáu mặt ngồi xung quanh. Bên ngoài đại điện không một bóng người. Mọi người đều trầm ngâm không nói. Đạo Hiền Chân Nhân chau mày, nhìn xuống thanh thi hỏa côn đen đuổi đang nằm trong tay mình.
Điện sư đệ.
Đạo Hiền Chân Nhân lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng.
Đệ thấy thế nào?
Điện Bất Dịch lặng yên một chút, đoạn nói:
Trương Tiểu Phàm không mang theo vật gì khi lên núi nhập môn, phần nhiều là trong những năm tu học tại đây do cơ duyên xảo hợp mà ngẫu nhiên được bảo vật.
Thương Tôn đạo nhân ngồi kế bên cất giọng lanh lảnh: Thanh côn này có thể ngang sức đối cự cùng thiên gia thì cũng thuộc loại thần binh, nhưng nhìn khắp thiên hạ là chưa nghe nói về bảo vật này. Điện Bất Dịch trầm sắc mặt, lạnh lùng đáp:
Thần châu đất rộng bao la, không biết bao nhiêu là kỳ trân dị bảo còn chưa xuất thế. Huynh và đệ bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
Thương Tôn đạo nhân mặt lộ sắc giận, chưa kịp phát tác thì nghe tiếng của Tỳ Trúc Phong, Thủy Nghiệp đại sư lại băng băng: Chúng ta tuy là ếch ngồi đáy giếng, nhưng khi thanh hắc côn nọ thi pháp thì yêu khí trùng trùng, rõ ràng là tà vật. Không hiểu sao Đi sư huynh lại nhìn không ra.
Điện Bất Dịch hừ một tiếng: Bộ phát ra khí đen thì là yêu khí sao? Có những làn đỏ hồng hồng thì là tà vật ư? Nếu vậy thì ta về bôi mặt cho đen ra, rồi các người có bắt đem chém vì là yêu nhân ma giáo không?
Đạo Hiền Chân Nhân cau mày:
Điện sư đệ, đệ đâu cần phải nói oan oan cho mình là ma giáo yêu nhân chứ.
Điện Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm. Đạo Hiền Chân Nhân thở một hơi dài, đem để thanh thi hỏa côn lên trên kỹ trà, rồi nói:
Hôm nay mời các vị đồng môn đến là để thương nghị. Một là về vụ thất mạch hồi võ kỳ này. Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm có một pháp bảo cổ quái, lai lịch không rõ ràng mà oai lực cực lớn. Hai là về chuyện trước đây, ta có nói rằng sẽ phái bốn người đệ tử bổ môn đến Không Tăng Sơn vạn bức cổ quật để tra xét. Riêng ba người đệ tử đầu thì không vấn đề gì, duy chỉ có Trương Tiểu Phàm.
Điện Bất Dịch càng nghe thì càng giận. Lão vốn đối với chuyện tu hành của Trương Tiểu Phàm đột nhiên tiến bộ đã lấy làm lạ, đối với thiêu hỏa côn cũng đem lòng ngờ vực. Giờ ở trên điện Ngọc Thanh, không ai nói gì đến đệ tử họ mà toàn nhắm tên đệ tử lão chỉ trích, hỏi sao lão không giận cho được chứ. Lão trầm mặt lại, đứng lên lớn tiếng rằng: Chữ môn sư huynh, huynh muốn xử thế nào đây? Đạo Hiền Chân Nhân không nghĩ Điền Bất Dịch lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời lắp bắp, còn mọi người thì giáo giác nhìn nhau. Phong Hồi Phong thủ tọa, Tăng Thúc Thường ngồi kế bên Điền Bất Dịch, giao tình không nhạt, liền kéo tay áo lão:
Bất Dịch, chữ môn sư huynh chưa nói gì cả, để ngồi xuống trước đi.
Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt trầm ngâm:
Điền sư đệ, chuyện này có nhiều chỗ cổ quái, ta thân là trưởng môn tự biết phải xử lý công bằng, đệ hãy yên lòng đi.
Điền Bất Dịch trên mặt vẫn còn sắc giận, xong nhìn mặt Đạo Huyền Chân Nhân, cùng nghe vài lời khuyên nhủ của Tăng Thúc Thường bên cạnh nên cũng ngồi xuống. Đạo Hiền Chân Nhân chậm rãi nói:
Các vị cũng đã xem qua thanh côn này rồi, bên ngoài bình thường không chút biểu lộ gì, nhưng bên trong lại ẩn hiện sát khí. Đến như ta đây tu hành như vậy mà cũng không sai khiến được nó, thì một tên đệ tử mới bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ tư sao lại có thể sử dụng được? Thế là sao?
mọi người đều im lặng, bao gồm cả Điền Bất Dịch. Bọn họ ai cũng là cao nhân trong giới tu chân, sao lại không biết nguyên do? Chỉ là không một ai muốn nói mà thôi.
Cuối cùng thì Đạo Huyền Chân Nhân cũng nói tiếp: theo ta thấy thì thanh hắc cô này chính là vật do huyết luyện mà thành.
Dù là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng các vị thủ tọa ngồi đó không ai là không biến sắc. Bởi vì huyết luyện là do người luyện dùng chính máu bản thân hòa nhập vào bảo vật để luyện. Phương pháp của kỹ thuật này quỷ dị, gian hiểm vô cùng. Chất liệu của pháp bảo phải lựa chọn kỹ càng. Nếu rủi như bất cẩn khi đang luyện đến quá trình hung hiểm nhất, thì dòng khí hung sát huyết lệ trong pháp bảo sẽ phản ngược lại người luyện, chết thảm khôn cùng. Đương nhiên, nếu như thành công thì pháp bảo oai lực tuyệt luân, còn có thêm lợi thế là cùng chủ nhân huyết khí liền nhau. Chỉ có người luyện nó mới sai sử được, chứ còn người khác thì không sao sử dụng được. Tuy nhiên, dùng máu làm vật dẫn thì thường có những luồng khí ác sát.
Theo truyền thuyết thì pháp huyết luyện truyền từ thời thượng cổ ma thần, ma giáo từ xưa luôn luôn truyền từ đời này sang đời khác. Song vì phương pháp tập luyện quá nguy hiểm nên không ai dám xen mà luyện. Thành thử không nghe nói đến huyết luyện pháp bảo xuất sắc nào cả. Chỉ là hôm nay trong Thanh Vân Môn lại thấy thứ pháp bảo này trên người một tên đệ tử nhỏ.
Đạo Huyền Chân Nhân nhìn về phía Điền Bất Dịch, gương mặt Điền Bất Dịch cứng xanh, từ từ đứng lên thốt:
sư huynh, huynh nói nghe có lý, nhưng theo đệ thì Thương Tiểu Phàm chỉ mới 16 tuổi hơn, làm sao mà biết được thuật huyết luyện chứ? Hơn nữa, từ khi hắn lên núi tới giờ 5 năm ròng không rời núi, thân không vật gì, ở đâu mà tìm được chất liệu luyện pháp bảo chứ?
Thương Tùng Đạo Nhân bỗng lạnh lùng nói: biết đâu hắn là do ma giáo sai phái trà trộn vào Thanh Vân Môn ta đây, đó cũng đâu có gì là lạ.
Điền Bất Dịch giận dữ: nếu hắn như huynh nói thì trong cuộc thi Thất Mạch Hội Võ sao lại đem vật như vậy ra dùng trước bao nhiêu con mắt của mọi người? Hơn nữa, nếu hắn là ma giáo gian tế, hắc hắc, Thương Tùng sư huynh, môn hạ huynh là Lâm Kinh Vũ cũng không thoát khỏi liên hệ đâu.
Thương Tùng Đạo Nhân bị trả đũa một đòn đau như vậy liền giận dữ đứng lên:
để nói gì, làm sao có thể gộp Lâm Kinh Vũ cùng môn hạ đệ mà nói chung được?
Điền Bất Dịch hừ một tiếng, gương mặt xám xịt, trừng mắt nói:
đúng rồi, đồ đệ ta thì ngu ngốc nên chỉ vào được đến tứ kết, còn môn hạ của Thương Tùng sư huynh là kỳ tài Lâm Kinh Vũ, không biết là vào đến vòng thứ mấy.
Thương Tùng sừng sộ: là hắn không may gặp phải sư huynh hắn là Tề Hạo, nếu không thì nào phải chỉ ở vòng tứ kết thôi. Nói xong cười lạnh một tiếng, đoạn tiếp: hắn không gặp may như ai đó, chỉ nhờ kẻ khác rút lui hoặc hủy bỏ trận đấu nên mới vào đến tứ kết, vậy mà còn lớn lời không biết hổ thẹn.
Điền Bất Dịch la lớn: ai dám nói là trong trận đấu với Lục Tuyết Kỳ là đệ tử ta chỉ nhờ may mắn.
Thương Tùng Đạo Nhân tiếp: không sai, do bởi không còn may mắn nên hắn mới bại, mà còn thảm bại đến gần như mất mạng.
Điền Bất Dịch nổi giận đùng đùng, lão miệng lưỡi không được linh hoạt nên nói không lại Thương Tùng, trong lòng giận cành hông, mặt đỏ bừng bừng hét rằng:
huynh thế nào, có xem ta đây có phải cũng chỉ là hư danh thôi không?
Thương Tông đạo nhân không có chút gì là nhượng bộ, liền đứng dậy, bộ dạng khinh khỉnh.
Nay xin được lĩnh giáo xích mang tiên kiếm của Điền sư huynh.
Điền Bất Dịch không nói tiếng nào, bước lên một bước, tay phải bắt kiếm quyết. Không khí bên trong tòa đại điện như ngưng động hẳn lại.
Giang ra!
Một tiếng rầm vang lên, thì ra là đạo hiền.